กโกเอหิปัสสิโกโอปะระหิโกปะจาปะเวนิสาโกเวญโยเอริปะวิมานโนกะระวะโตสาวะคะสังโฆอุชุกะหิปันโนกะระวะโตสาวะคะสังโฆญะยะปะติปันโนกะระวะโตสาวะคะสังโฆสาวิจิปะติปันโนกะระวะโตสาวะคะสังโฆญะยะปะติปันโนกะระวะโตสาวะคะสังโฆญะยะปะติปันโนกะระวะโตสาวะคะสังโฆญะยะกวาโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยนาคิเนยโยอัญจวิกะระเนยโยอานุตตะงุญญะเกตังโลกัสสาทิยะตัมรันเตเจเจไลบาลังกงยันเมียงเกมึงนานตรงเดียวเมเนยะยายโต
I'm not a man of words. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thanh Má trên Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ Sydney 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Baltic 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sách Nhi 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Lộc Huỳnh thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 9 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tập Suttamitta, chương 1, phẩm rắn. Uraga quát giá, kinh hôi thối, Ama danh thá, do thượng tọa Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm thanh tịnh, lãnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính lãnh lễ đại đức minh hạnh, từ bi đọc kinh tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, chịu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hay sợ hãi, người sầu hay sầu bi, chỉ cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Ta thu lành tha cho con thành kính lãnh lễ, tri ân sư minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nipata do Hòa thượng Minh Châu dịch việt, kinh Hôi Thối Amagantha. Dạ, hôm nay con nghĩ là thượng tọa Tuệ Siêu sẽ thuyết giảng nên con không cung thỉnh ngài dẫn nhập, con xin phép được đọc chánh kinh. Hai trăm bốn mươi tám, hạng tham ô thù nghịch, tìm cách để giết hại, luôn luôn hướng về ác. Sao chết sanh tối tâm, chúng sanh ấy rơi vào địa ngục đầu xuống trước. Đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Nghe xin cảm ơn quý vị. Nam mô Phật. Tiếp tục. Không biết mình nghĩ sự trường xin chào thầy sư trưởng Minh Hà Phật tử. Hôm nay chúng ta học phương đoạn 248 là một trong những bài
Nam mô Bích Tha giá. Dạ, kính mong đạo tràng chờ trong nghe lát sư ở vị rớt nét rồi. Dạ, kính mong đạo tràng chờ trong nghe lát. Dạ, ngày cảm mít không được. Dạ, là con xin phép được xin mít nữa. Nam mô Bích Tha. Dạ, con chúng con không biết sư trưởng có khỏe không. Sư trưởng có chút máy không mặt ngài? Nếu ngài có chút máy và ngài khỏe thì ngài cho chúng con một tín hiệu. Dạ, trong lúc chờ đợi ngài thượng tọa để sư trở lại, con chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh sư trưởng. Dạ, sư trưởng có chút máy không mặt ngài? Dạ, rồi cô Tình Hảo ơi, sư trưởng không có sức máy rồi. Dạ, cảm ơn, chuyện không nhỏ. Đã cho Lộc Bình biết được tín hiệu. Dạ, tha thú. Dạ, con kính nhân bất đến ngày.
Tại cô Lộc Quỳnh mời sư mình làm gì à? Nay giảng việc giới máy thì chậm trời chút chơi chơi đột phở giảng được. Thì chỉ thử mới chỉ được, thử mới có nghe rõ không thì chịu nhận được. Cũng chỉ thuốc, nói vô thuốc cũng nói vậy à. Mà không biết hợp giác gì nghe, nên có tính gì chuyển lên rồi à. Thứ nhất hả? Thứ nhất thì thử đi nghe, cái gì nghe rõ, mặt nó nghe rõ. Không nghe thì đâu có sức giảm, để đâu nghe mà. Không đúng nè.
Dạ, xa thú chúng con thành kính tri ân ngài. Chùa sức khỏe ngài không có được khỏe mà ngài con thỉnh là ngài cũng cầm mít rất là xa thú và con thành kính kia ông ngài rất là nhiều. Và vì thôi đạo tràng chạy trong đi lót quỷ sư thì cũng chưa có vị nào vào được. Đường truyền ở Việt Nam nó chặt chờn quá và nên là quỷ sư cũng chưa vào được. Nhà tự siêu thì rất nét là cũng chưa trở lại được. Dạ, kính mong đạo tràng chạy trong giây lát. Dạ, bây giờ sư nói sư không có nói được, sư mới vừa vô thuốc, sư mệt, cô Tình Hảo ơi. Dạ, bây giờ thì chắc có thể xong thì sẽ đợi để một vài nhật kinh hay như thế nào, cô Tình Hảo. Dạ, để bằng. Dạ, dạ. Lạc Quỳnh xin phép, Lạc Quỳnh xin mít để mời vị khác lên để văn của ngài tự siêu giảng. Dạ.
giảng dạy sau khi ngài thành đạo. Và pháp đầu tiên là khung chỉ pháp luân và đến là pháp hải này. Và sau đó thầy giảng lên vô ngã tướng. Chỉ vừa rồi cũng thứ hai ngày thì tuần vừa rồi chúng ta đã được nghe thầy Sư Cao Cư Sư giảng ngày đầu thứ hai. Thì sau hai bài kể thì rồi đó thì một ngàn giả xoa, tức là giả hai giả xoa hay bao quát tám giả xoa bạn và cũng như những đoạn tùy tùng đều chứng thánh quả. Mặc dù đã chứng thánh quả rồi nhưng mà vị này vẫn hỏi tiếp và vẫn hỏi giúp Đức Phật. Và sau đó Đức Phật ngài đã giảng hai câu kệ để trả lời. Một là nói về hành trình tu chính của một hành giả tu tập, và hai là nói về cái tâm thái của một vị hoàn toàn giải thoát. Ở đây quý vị ở cái bản dịch có một vài từ mà kể ra chúng ta cũng phải nói rõ và rất là may mắn là chúng ta được sư là tiền giảng bài này. Ví dụ như là chúng ta nói về chữ ô khác dịch là bất lưu. Đây là một điểm rất là thú vị, là bởi vì ở trong tiếng Việt của chúng ta có hai cái chữ mà người ta thường nói chung, nhưng ít khi phân biệt, đó là lũ và lục. Và đây lũ lục, nhưng mà thật ra lũ bằng ý nghĩa khác mà lục bằng ý nghĩa khác. Và chúng ta cũng có một câu khác thứ gì, một câu khác, một chữ khác mà rất là quan trọng là analante. Ở đây dịch là không tin vì không tin lính bám víu, thì cái gì không tin nghĩa tôi sẽ chúng ta cũng phải dịch nói rõ lời. Rất là may mắn là bài giảng này của thầy Tổ Chí Sư giảng nên chi chúng ta hãy lắng nghe phần chánh kinh và bản dịch, và sau đó thì chúng ta sẽ về đến đại chúng pháp thoại trong ngày. Xin mời quý vị.
Giáo trình kinh tập Sutanipata, kinh Hemavata, phân đoạn 173, 174, 175. Đây ai vượt một lưu, đây ai vượt biển lớn, không chân đứng bám víu, ai không tìm vực sâu. Thế Tôn, ai luôn luôn đủ giới, có tuệ khéo thiền định, tâm hướng nội chánh niệm, vượt bậc lưu khó vượt. Ai từ bỏ dục tưởng, vượt khỏi mọi kiếp sử. Ai hỷ hữu đoạn tận, không tìm vào vực sâu. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy giá.
Một năm vào bốn mùa tổ tận sinh tháng 10, tháng 10 âm lịch, thì cái triều cường lên, nó ngập cả cánh đồng, ngập nhà, ngập cửa, tự nước đi dâng lên như vậy. Người ta có thể đi lại ở trên đường do bị ngập nước, thì lục nó không đánh lại đến chỗ gì, nhưng mà lũ thì mới đánh lại. Tức là khi trời mưa xuống hoặc là ở trên thượng nguồn nước như dâng trào cho nên chảy xuống dưới thượng hạ nguồn, thì cái dòng nước chảy đó nó chảy xiết mạnh lắm. Tức là chẳng những như là nó tràn ngập đường đi, tràn ngập nhà cửa, mà nó còn cuốn trôi mọi thứ. Thường thường ở Việt Nam người ta gọi là lũ quét, cái đó về ô khác. Ô khác thì là đáng ngại, gọi là bộc lưu. Trước hết giải về chữ bộc lưu á, thì chữ ô khác, nếu mà nói theo pháp thì nó có bốn, gọi là ca ô khác là dục bộc, bộc lưu. Pháp ô khác thì hữu bộc lưu, chí khô khắc là chí bộc lưu, ẩn chợ ẩn chô khắc vô minh bộc lưu. Cái chữ tham đắm dục là sắc đẹp thứ hai, mùi thơm chuyện ngô xúc là cái lòng tham đắm đó như là một cái dòng nước lũ cuốn trôi xuống sân. Sau vụ khác gọi là hữu bộc lưu, ở đây cũng là cái sự tham luyến, nhưng mà đó là cái sự tham luyến đối với những cảnh giới trái sắc. Cái sự tham luyến này nó cũng làm cho chúng sanh bị trôi dạt cái trong vòng sanh tử luân hồi. Nên gọi là hữu bộc lưu. Còn kiến bộc lưu là chỉ cho tà kiến. Tà kiến là thường kiến, đoạn kiến. Thì tà kiến cũng cuốn trôi chúng sanh, nhận gì chúng sanh xuống khổ cảnh, là bởi vì chúng sanh khi mà có tà kiến không có thấy được chân lý, hiểu sai chấp lầm, phi chân tưởng là chân lý, nghĩ là chân lý, còn cái điều chân lý nghĩ là phi chân lý, chấp sai cũng là như vậy. Cho nên chúng sanh không có thấy được cái chân lý, không có ngộ được cái chân lý. Và ở đây tà kiến được gọi là một lưu, là cái dòng nước xoáy, dòng nước lũ thứ ba cuốn phăng chúng sanh vào cái sự trầm luân sanh tử. Còn vô minh một lưu làm chỉ cho cái sự si mê, cái sự dốt nát, cái sự không hiểu biết, không sáng suốt, sự mê lầm, không thấy rõ được cái gì là thiện, là bất thiện, cái gì nên làm, không nên làm, không biết được cái bản chất của pháp vi là vô thường, khổ vô ngã. Không biết được tư đế đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con người đưa đến diệt khổ. Thì như vậy đó gọi là vô minh. và chúng sanh sống trong cái vô minh đó cũng giống như là cái dòng vô minh, cũng giống như dòng nước lũ nó cuốn trôi chúng sanh trong dạng chỗ này, trong dạng đến chỗ kia, rất là nguy hiểm.
Đó là
Thập Lư. Thì dạ toa thêm có quan tác hỏi cái câu hỏi đầu à. Cô Su Thấp ta là tiểu căn, tức là ở đây ai vượt khỏi Thập Lư, câu hỏi thì hỏi như vậy, tức là chỉ cái câu trả lời Đức Phật này là cho biết rằng ai luôn đủ giới có thể khép thiện định tâm thứ mọi chánh niệm vượt một lưu khó được khó vượt. Trở đây những gì trong cái câu hỏi này Đức Thế Tôn người đã trả lời về mật hữu học và mật vô học. Ở đây nếu mà nói về trí mục lưu á, là cái dòng nước lũ là trí, thì vị tu đạo quần đã vượt qua rồi, vị đó được gọi là vị đại nhân giới. Còn dịch một lưu á, thì một tư đại hàm đã làm vũ lực để chích sự dự án, thì sẽ như là chặn bớt cái dòng chảy xiết, không còn thể xiết nữa, cho đến đắc quả A Na Hàm thì vị đó đã thành tựu được gọi là thiền định, khéo thiền định, khéo chánh niệm thiền định. Cho nên đến là A Na Hàm thì đã vượt qua được cái mục lưu thuộc về dục mục lưu. Còn hai cái dòng nước xoáy, hai cái dòng nước lũ là hữu mục lưu như vô minh mục lưu thì phải đạt đến quả vị A La Hán thì mới vượt qua được hai mục lưu này. Đó là một cơ tuệ của túc. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái giới của túc, định của túc và tuệ của túc, thì giới của túc bây giờ chỉ cho một tu được vườn, còn một tư đại hàm và một tai hàm gọi là định của túc. Bởi vì chính cái tâm định đó đã khống chế và diệt trừ được dục ái tập sân. Cho nên ở trong chú giải là đồng về thành tựu quả vị tứ đại hàm như A La Hán gọi là định của túc, còn đạt đến bậc A La Hán thì gọi là tuệ của túc. Là vị này có trí tuệ sáng suốt, nhiệt bàn vô minh, và thành tựu được sự giải thoát hoàn toàn. Đó là chúng ta nói theo ở trong một đoạn kinh khác giải thích như thế. Nhưng mà ở đây trong chú giải, trong chú giải của bài kinh này thì
Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, con thấy thường tọa tệ siêu vừa văn lâm vào đạo tràng. Nếu sư nghe được âm thanh của con cung thỉnh bàn tay của sư à. Cảm ơn thanh thủy. Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, thường tọa tệ siêu vừa văn lâm vào đạo tràng. Nếu sư nghe được âm thanh của con cung thỉnh bàn tay của ngài. Dạ, ngài cho con xin một chút hiểu à. Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, không biết thường tòa tệ siêu có nghe được âm thanh của con không? Dạ, ngài vào rung trời không biết ngài có nghe được âm thanh của con không? Cô Tình Hảo, Hoa Thanh Thủy ở trước Gia Hoa Cha Thủ, con kính dân mất đến đến tư ạ.
Nam Mô Bụt Thầy. Quý vị có nghe được sự tôi nói không? Nghe rõ bây giờ đi chút xíu nữa thì hết nghe rồi. xin lỗi, chị có nghe được chút tôi nói không? Quý vị có nghe được chút tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe được chút tôi nói không? Dạ, cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng ta học về 248 bài kệ mà Đức Thế Tôn này, Đức Thế Tôn Cách Bá này là viết: hạng tham ô thù nghịch, tìm cách để giết hại, luôn luôn hướng về ác, sao chết sinh tối tâm, chúng sinh ấy rơi vào địa ngục đầu xuống trước. Đây chính là hồi thốn, ăn thịt không phải thốn. Ở trong bài kệ cuối cùng này nè, thì Đức Phật Ngài nói đến cái pháp mà hồi thốn. Một là hạng tham ô, hạng tham ô có nghĩa là cái xuất sinh, cái lòng tham quá đáng. Họ nhận lấy của hối lộ, ở bên này hay hối lộ bên kia, khi nhận được cả hai bên thì lúc đó họ cư xử theo cái cái thiền kiến của họ, cái định kiến của họ. Họ không có sự thể pháp, cái hàng đó mới đúng là hồi thốn. Rồi lại nữa, của lực phụ lực, tức là cái sự hận thù do sân hận, vì do không thấy được cái tội quả, cái tội án, cái tội lỗi, do cái sự si mê nên họ phải thực hành những cái họ có cách trở thành sai pháp. Thì như vậy trong cái ý nghĩa gọi là tham ô thù nghịch, nó gồm luôn cả hai câu chót ở đây chúng ta phải tách ra cái chữ Vinha, Vipassana, nhưng mà trong chú giải thì gom lại thì chúng ta tách từ ra như thế này: Vinha, Tha, Vipassana. Vipassana Atipatino, tức là sát tâm. Sát tâm do cái sự thù hận, do cái sự sân hận giết hại nhau. Như chúng ta có cái câu là Vana Atipata thì Atipata ở đây giải thiệt Atipata là cái sự sát hại. Còn cái chữ Atipatino là cái người sát hại. Còn cái chữ ở đây để là tâm luôn hướng về ác, thì trong trường hợp này á, ở trong chú giải á, giải thích rằng chuyên đà thí ả thú sá lá cần nê đế chăng chuyên đà cần đà thí và tình trạng khai hấp bất thích vô đức ta. Tức là một người mà họ thường làm các cái điều bất thiện và không khi nào mà họ chịu suy nghĩ rồi ngăn trừ những cái điều ác đó, thì như vậy người này muốn coi là thường hành động ác, thường hành động ác chứ không phải là thường hướng về ác. Bởi vì ở đây rõ ràng là cái chuyện ở chỗ ta lắp tâm nê, ta nê từ khi hành động. Thì hạng chúng sinh và tham ô thù địch và sát hại làm các điều bất thiện thì đó chính là cái sự hối khốn. Và ở đây khi mà đề cập đến cái chữ bế chắc tâm ăn và trần tiếp về bị chết sau khi chết thì bị chết trong trường hợp này được giải thích là Appa Loka Parangatva Deva, tức là từ cảnh giới này, từ cái thế giới này đi sang thế giới khác thì gọi là bị chết. Ở đây có cái từ gọi là Avanchira đấy, quý vị. thì ở đây là mô tả cái địa ngục chúng sanh mà họ do cái sự si mê mà họ có tham ô, họ có cái tâm hiếu sát, luôn luôn sống với cái sự thù hiền và làm những cái điều bất thiện, thì chúng sanh đó sau chết ở đây họ sanh xuống địa ngục, và cái địa ngục này gọi là địa ngục. Lục căn ta ấy căn thắt cả tăng khả tăng, vì chất của lực ta đi phê đăng hoa tâm hồn sư giả đi. Địa ngục mà lô tâm tay cắn là một cái địa ngục tối tâm, không có ánh nắng mặt trời, không có ánh sáng. Ở trong cái thế gian này thì có lẽ là chúng ta chưa biết được những nơi như mà thiếu ánh nắng mặt trời, như là nằm ở cực nam hay cực bắc, chỗ đó ánh nắng mặt trời thì rồi không tới, bởi vì nó mặt trời nằm ở bên hông của địa cầu, thì cực nam cực bắc nằm ở trên cái trục tưởng tượng ở phía trên đỉnh đỉnh địa cầu hay dưới đá địa cầu. Thì ở đó đó thưa quý vị, cái sự tâm tối chúng sanh sanh ở đó, ở giữa cái biển nước mênh mông tâm tối, họ chỉ đi dẫn đầu thôi. Và khi mà họ đi trút cái đầu xuống dưới, họ đi đụng nhau thì họ té, họ rơi vào cái nước, cái lạnh băng giá nó làm cho tan xương nát thịt đi. Cũng chưa hết, là cái chỉ tâm an có chăm tiếng là đi vào chỗ bóng tối. Trở đi nó có hai nghĩa, một nó có ba nghĩa. Một là sanh vào cái địa ngục không gian, hai là sanh địa ngục A Tỳ, Tháo Diệt Chí. Và thứ ba nữa là khi sanh trở lại quả dĩ sót là người, thì được gọi là Ni Sư Cú La Cú La Ta, là sanh trong khi giai cấp hạ liệt, gọi là đi vào bóng tối. Thì ở đây thưa quý vị, ở trong cuộc sống này có những hạng chúng sanh mà họ không từng khởi lên một cái thiện pháp, họ chỉ biết làm những cái ác pháp, hay là họ khởi lên tham sân si thôi. Thì chúng sanh đó, cái tương lai của họ là sẽ đi vào trong bóng tối. Nếu mà trong hiện tại mà họ là người nghèo khổ bất hạnh, mà có tâm của họ lại xu hướng theo ác pháp nữa, thì trong tương lai sẽ sanh vào bóng tối. Như thế thì được gọi là người từ cửa tối đi đến cửa tối. Có những người trong đời này dù sinh ra ở trong một giới thấp, thấp kém, ở trong nghèo khổ và bất hạnh, nhưng mà họ nhận thức được cái khổ luân hồi là như vậy, cho nên họ tích cực làm các cái việc phước, thì như vậy trong tương lai họ sẽ qua nạn khi mà tái sinh ở trên giới khác. Như vậy đừng gọi một người từ bóng tối mà đi đến chỗ sáng. Còn hạng người thứ ba nữa là họ đang sống ở trong một cái cảnh sống sung túc sang trọng do cái phước cũ trong quá khứ, nhưng mà vì cái tâm của họ xu hướng để ác pháp, họ sống tham ô thù địch và luôn luôn có tâm não hại sát phạt chúng sanh. Chúng sanh đó sau chết lại không cái địa ngục đi vào trong bóng tối, thì như vậy người này chúng ta gọi là người từ chỗ sáng đi tới chỗ tối. Còn đối với những chúng sanh mà họ trong quá khứ họ nhiều thiện nghiệp, cho nên hiện tại họ được an vui, họ sống được sống. Sau khi mình chung mà tái sanh được đến giới an lạc, thì như vậy được gọi là người từ cái chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Giờ đây thưa quý vị, trong bốn một người ta phải hiểu đi đến cái chỗ bốn tối là cái chỗ bất hạnh, đi đến địa ngục A Tỳ hoặc là địa ngục không gian, thì cái đó là sống ở trong bốn tối thì phải. Nhưng mà khi mà sanh trở lại là người mà họ sống một cách nghèo khổ, bất hạnh, thì như vậy cũng được xem như là bốn tấu.
Nam mô Bụt Ma Ha Da. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Lạc Quỳnh không? Kính chào Thích Mai Xuân. Dạ, đạo tràng có nghe được âm. Dạ. Theo máu của Lạc Quỳnh thì thấy sư đã về gầm rồi. Không biết máu của quý vị có thấy như Lạc Quỳnh không? Cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ. Dạ, cảm ơn Học Tự Bi. Dạ, máy của quý vị có thấy ngày trời chiều còn ở trong đạo tràng không vậy? Và má Lạc Quỳnh thì không còn thấy nữa. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, vì đạo tràng chờ trong giây lát, sư sẽ trả lời. Mai đường truyền, dạ, đường truyền Việt Nam rất là nhà cực cho quý ngài. Dạ, cứ té ra rất già hoài như vậy thì cái ngày không còn được giảng liên tục thì mất rất là nhiều ý tưởng. Nha. Đạo tràng chào Tâm Như Lát, Lạc Quỳnh coi chưa có online trở lại hay không. Dạ Lạc Quỳnh, xin phép xuống mic. Nam mô Bụt Thầy. Dạ chưa thấy thượng tọa online trở lại. Dạ đạo tràng có đồng ý cho để băng tiếp tục không? Hay là để băng trả đời hai để gom chấm? Dạ con cũng thỉnh quý ngài là quỳnh kính xin ý kiến quý vị ạ. Dạ quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Nhà nó còn xin phép được xuống mức. Nhà thế giờ để dân chấm như gì thì rất là nhiều vị ở trong này. Nhà 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 cảm ơn các cô dành cho cái mic này nghe quen quá, không biết phải là chú Châu hay không vậy. Ồ xà thử rồi. Nhà nó còn xin phép được xuống mức.
Sâu thì trong cái bài đề thứ hai là Đức Phật đã trả lời cho hai cái câu hỏi sau, còn bài đề thứ nhất là chỉ trả lời từ cái câu hỏi trước là ai vượt một lưu thì ngài trả lời là ai luôn luôn đủ giới có tuệ khéo thiện định tâm hướng nội chánh niệm vượt một lưu khó vượt. Tức là thì ở đây trong chú giải ngày cuối tháng thứ tám này dựa vào cái bài kệ thứ nhất này trả lời cho câu hỏi thứ nhất, nên là nói rằng là để cái bài kệ thứ nhất thì là ám chỉ cho cái địa quốc hữu học. Còn bây giờ đến cái câu của hỏi nơi ai được biển lớn không dừng lại không bấm víu, ai không tìm được sâu thì ở đây trên biển lớn là cho quý vị thì anh la quá thì anh la quá. Trong trường hợp này được giải thích là sao sa ra la vô Santaranavu, tức là cái điểm trầm lưng, cái điểm lưng hồn, cái điểm lưng hồn. Được, Anavat ở đây tức là Santaranavu, Santaranavat. Ở đây rõ ràng là để cho chúng ta nhìn như trong chú giải thì dễ hiểu xuống gì. Và cái chữ cái điểm luân hồi đó ai từ bỏ nhật tử vượt khỏi mọi kiếp chữ. Thì trong cái câu hỏi này thì Đức Phật Ngài trả lời là không có chỉ ngay cho cái việc mà vượt khỏi biển cả, mà là gì? Đó là từ bỏ dục tử, như là dục tầm vân vân. Chỉ dục tử trong trường ở đây nha, ngăn chặn được cái dục tưởng, từ bỏ dục tưởng ta tô cho ta tô cho tốt thả mắc các tâm vô ta xử bực chi đã quý ra tiền giang với đề tô, tức là ở đây Đức Phật Ngài giải thích cho biết rằng là một vị mà từ bỏ dục tưởng thì vị đó được gọi là cắt đứt ngăn chặn bằng cái tâm tứ đạo sẽ xuất thân mắc cả. Tâm tứ đạo cũng được gọi là hán, hay là ăn đạo, là vượt khỏi một dục tưởng, từ bỏ dục tưởng, vượt khỏi một thiết chữ. Thì ở đây đã nói rằng là trong bốn đạo là vượt qua và vượt khỏi mười kiếp chữ. Nhưng mà ở đây sẽ có chia đều quá, tức là với cái tâm tứ đạo thì mới vượt qua được là thượng phần kiếp chữ của thầm pha vi giác sắc đặc tăng vô chân na chi vô, vừa quay về. Thì chữ điểm lớn ở đây đó, một là để chỉ cho cái điểm luân hồi, hai là để chỉ cho những cái phiền não kiết chữ ám thị cho những phiền não kiết chữ. Và cũng chú giải có đề cập đến những cái câu hỏi của Dạ Toa Hệ Lô Tán là tôi thật ta là cái an là quân tác nhiên tác nhiên chắc à bà tiết thê an là bê gầm kia đó gầm kia rê an là bê cô là tì đẹp tí à thế có phù bình của chị tí là cái câu hỏi này đó là nhắm đến cái quả vị vô học trong cái câu mà ai vượt biển lớn không chận công lưng lại không bóng biếu không chìm vực sâu là chỉ cho cái bậc hữu học mà vô học bậc a la hán. Chính vì chỗ đó Đức Phật là mới trả lời cái câu kệ thứ hai đó là hoàn toàn ám chỉ cho bậc vô lậu, bậc giải thoát. Ai hỷ hữu đoạn tận không chìm vào vực sâu. Thì trong cái câu này nó chúng ta nghe cái chữ hỷ hữu
đoạn tận nghe. Nếu mà dịch năm chữ như vậy làm cho chúng ta khó hiểu, cái chữ Navi không quá với Kino, tức là đoạn tận thị tham sanh hữu, thị tham đối với sanh hữu. Sanh hữu ở đây tức là cái chữ, tức là thắng chỉ cho dục hữu, sắc hữu, vô vô sắc hữu, tức là tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, những cái khổ tái sanh. Và chúng sanh do có cái sự thị tham á, cho nên là mới đi đến cái sự luân hồi. Còn ở đây tăng thiết là đi đi tăng tha tăng khả tàn giấc là đi già tinh lành chất tập qua tăng nào với khi là tập. Tức là vị này đoạn tận ba hữu, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tức là đoạn tận thủy thái, thái chấp của ngày chủ kia. Cái này nó nằm ở trong bài kinh chỉ pháp luân, cái câu này có trong bài kinh chỉ pháp luân tham ác chấp pháp đồ vật tánh mà Đức Phật này giải về tập nếm hay là khổ tập thanh đế là tập khởi của một chữ đen. Chữ áp thiết nan đi, áp thiết nan đi tân hà, chữ tân hà cái thái đồng nghĩa của cái chữ nữa, chữ nan đi, nan nan đi ra đó, chúng ta phải hiểu chưa đó. Do đó cho nên Đức Phật nói rằng là nếu mà ai đoạn tận được thủy tha trong ba cảnh giới thái sanh đó, thì sẽ không chìm vào vực sâu, không chìm vào vực sâu. Vực sâu ở đây chỉ gâm thi đá này cũng ám chỉ cho gâm thi đê sang xa ra nó về. Ở đây như Đức Phật này dạy rằng, ở trong cái dạy đó tai sô khi nó cho vô phí khúc, vị do vị, vị tỷ kheo đoạn lậu, gần kia đi sang xa ra nặng quy nát thì đó tí.
Nam mô Bụt Tha ya. Con lãnh lễ thường tọa tại quyền vô quang lâm vào đạo tràng. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Một lần nữa, con thành kính lãnh lễ thường tọa tại quyền vô quang lâm vào đạo tràng. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Nếu mà sư nghe được âm thanh của con cung thỉnh bàn tay của sư và ngày hôm nay thường tọa tại siêu giảng, nhưng mà sư đã kết mít hết hai lần rồi. Dạ, bây giờ chưa thấy sư gần lại nên con để bằng của sư. Dạ, bây giờ sư có nghe được âm thanh của con không? Nếu sư nghe được âm thanh con cung thỉnh bằng tay của sư ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Lộc Quỳnh không? Cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Minh Hiền. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Cảm ơn Thanh Thủy. Dạ, con cảm ơn Chích Hay Trinh. Dạ, Lộc Quỳnh cũng cảm ơn đạo tràng rất nhiều. Dạ, con cung thỉnh thượng tọa tại quyền. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Dạ, cảm ơn sư Giang. Nam mô Bụt Tha. Dạ, Dạ thượng tọa Tệ Quyền, có nghe được âm thanh của con không? Nếu chưa nghe được âm thanh của con cũng thỉnh bàn tay của Tư. Rồi chắc có lẽ sư vào mà sư không nghe được âm thanh rồi quý vị ơi. Thành thị cháu thường lên dài chữ nhà đọc Quỳnh Kinh xuống mít nha thành thị. Chắc rồi trên hiện tại Tệ Quyền có nghe được không? Thỉnh sư cầm mít. Học Quỳnh là thành thị giúp trình nha. Dạ con xin phép được xuống mít.
Nam mô Bụt Thầy, quý vị nghe không ạ? Quý vị có nghe không? Để xem có ai nghe không? Dạ Nam mô Bụt Thầy, quý vị có nghe không? Quý vị nghe rõ không ạ? Quý vị có nghe rõ hả? Nghe rõ như điều mà chúng tôi hỏi gì rất là lâu rồi. Bây giờ lâu lắm rồi mới được báo đó. Dạ. Bây giờ cái tình hình sao vậy cô? Đâu cô Lục Quỳnh báo cho tôi biết cái tình hình như thế nào. Mới vô thì không biết nữa. Mới vô nghe cái nít Hồng Nhật thì thích sự của Thầy Siêu đang giảng. Đang vừa nói về cái bài kinh ngôi suối hả? Sao quý vị hả? Dạ dạ một phần. Bây giờ thì bây giờ sử dụng thêm một cái chúng ta thấy cái tinh hoa suối của hôm nay mà thầy cô Thầy Siêu đã từ đầu đã giảng cho chúng ta biết thì trên cái tinh thần của kinh văn ấy, thì luôn luôn sẽ nói rằng những chúng sinh mà có thọ dụng nhiều khi ăn thịt ăn cá ăn mời ta cho là cái hoa suối những cái đang chưa chắc thối ăn đồ ăn đó ra, nó không phải là thối mà chính những con người có những cái tâm ác xấu, có những cái tâm mà tham ác, sân ác, tà kiến ác, cái tâm hiềm thị, những cái tâm mà tham ô, những cái tâm mà hại người. Thì đây chính là một cái hạng người mà chúng tôi biết là họ rất là hôi thối. Đây là một cái điều rất Phật là ví dụ cho chúng ta thấy rất là đặc biệt. Có thể nói rằng là chúng sinh luôn luôn có một cái tâm mà không bao giờ họ có một cái từ tâm, không bao giờ họ có một cái lòng từ tâm, không bao giờ họ có một cái hỷ tâm hay là một cái tâm tốt đến với nhau, mà luôn luôn chỉ thể hiện những cái tâm ác xấu, tức là cái tâm của họ không có nghĩ tốt về người, luôn luôn nghĩ xấu, luôn muốn làm hại người. Cái nhưng họ có những cái tâm háo sát, tức là ở đây chúng tôi nói rằng cái tâm hiếu sát, thích hại người, thích trêu chọc, thích đùa giỡn hoặc là làm hại người ta, họ mới cảm thấy vừa. Hay là chúng ta nhớ đùa đến sự đau khổ của người, họ thích như vậy. Hoặc là để cái tâm mà luôn luôn gạt hoặc là luôn luôn làm hại người ta, hoặc là hại chúng sinh, thì họ mới cảm thấy vừa lòng. Đó là những cái tâm mà nó ác xấu mà do họ đúc kết do cái tiền thân, do cái nghiệp mà tiền niên từ bao đời nay của chính họ tạo, họ làm như vậy. Họ không biết rằng đó chính là một cái điều ác xấu, họ làm như vậy chính gây cái đau khổ cho chính họ, hoặc gây cái đau khổ cho chính sinh khác. Mà chúng ta nhiều khi chúng ta phải nhớ rằng ở trong tinh thần của sự tu tập của người ấy, cái đó nó nguy hiểm lắm. Chúng ta có cái nguy hiểm ở đây chính là cái gì? Nhiều khi chúng ta không biết, chúng ta tạo những cái ác nghiệp đó, nó trở thành một cái nghiệp. Mà khi nó trở thành một cái nghiệp rồi đó, thì quý vị biết là nó sẽ trả cái quả. Cái kết quả đó có thể nói là ngay trong hiện tại, biết là cái gì khác thì anh sẽ trả đạo quả nghe từ từ là rất sớm. Mà cái gì chúng ta nghe nói, tức là cái thứ ba tới đi, chắc chắn là hậu báo nghiệp nó sẽ trả. Nhưng những con người mà có cái như kinh văn đã dạy như thế này thì họ luôn luôn hướng về cái chết. Họ luôn luôn hướng về một cái điều khác, luôn luôn cái tâm sanh khởi những cái tâm ác liên tục ở trong tâm, trong lòng của họ. Thì ở đây chúng tôi thì sau khi chết chắc chắn là họ sẽ đọa xuống địa ngục, và đau khổ hơn cái đầu nó xuống trước. Đây tức là Phật dạy là ăn cái đồ ăn thối, ăn sạch không phải thối. Tại sao mà con người nó hiếm có những cái tâm tốt đẹp nó giữ một cách liên tục? Dĩ nhiên chúng sinh phàm phu thì thiện ác nó khôn lường, nó liên tục, nhưng cái tâm thiện, cái tâm tốt đó, thì nó rất là ít. Mà thường thường mà chúng ta mạnh được yếu thua, hay chúng ta kém nhận, hay chúng ta có một cái sự chiếm đoạt, hay chúng ta có một cái sự đối nghịch với kẻ khác, sợ mình mất quyền mất chức, mà sợ mình mất tài sản, sợ mình mất đi cái tình cảm, sợ mình mất đi một cái địa vị, sợ mình mất đi một cái điều kiện tốt, vâng vâng. Thì tất cả những cái chúng ta phòng hộ bằng một cái, chúng ta gây chẳng hay chúng ta phòng hộ bằng một cái tấm lưới hết sức là lớn và hết sức là đặc biệt. Và vì mà phòng hộ như vậy đấy chứ, thì chúng ta làm một cái bức bình phong cho nó được an toàn. Thì cứ thế chúng ta cứ mạnh được yếu thua và bắt mọi người khác phải như thế này, phải như thế kia, trong một cái quyền hạn của mình, hay là trong một cái sức lực của mình có thể áp chế, mình có thể làm hại, mình có thể đè nén người khác được, hay là mình có thể đối đầu đối nghịch với kẻ khác được. Thì cứ thế, cứ thú vị. Thì cho nên chúng ta thấy khi tất cả mấy ông vua thường thường làm vua xong rồi, hình như chúng ta thấy Tần Chỉ Hoàng đông chinh phạt tay, rồi cuối cùng ông ta rất là sợ. Ông ta sợ cái gì? Không tin ai thì nghi vào tháo gì cũng vậy, không tin ai, luôn luôn cảm thấy mọi người nó là một đối đầu, luôn luôn mọi người nó là một cái sự phản khắc, một sự hại hại mình, hại cho cái vương vị của mình, hại cho một cái quyền lực của mình. Cũng vậy, chứ con người chúng sinh thì cũng vậy, dù ở bất cứ ở nơi nào cũng vậy, người ta rất sợ cái sự lật đổ, người ta rất sợ cái sự khối vị của người ta, cho người ta luôn luôn bảo vệ cái gì, cái đế chế, cái địa vị của người ta. Cho nên nếu như những người đó có cái tâm tốt á, còn cảm thấy rằng mình đã làm sai, nhưng mình làm không đúng, họ lui đi, để nhiều cho kẻ khác lên có thể tốt đẹp, chứ không vì một cái quyền chức đó, một cái địa vị đó mà để mà họ ôm ấp, họ giữ gìn, họ tìm cách mọi cái để bảo vệ một cái hiệu quả của mình, một kết quả của chính họ đã đạt được. Chẳng có vấn đề gì. Nên là một chúng sinh mà khởi đến những cái tâm đó thì chúng sinh nó ác lắm, những chúng sinh nó không có tốt. Mà chính vì cái tâm ác, tâm xấu đó, nó dẫn chúng sinh đi đến cái đau khổ. Chúng ta không có quyền chức, không phải chúng ta không có những cái sự thù địch, không phải chúng ta không phải có những cái sự giết hại, mà đó là cái chúng ta có sự ganh tị, có một sự tật đối với người khác. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta cảm thấy có một sự thù địch với người, và cảm thấy luôn luôn phải chống trả, mà luôn luôn phải lấn lướt, mình luôn luôn phải làm cho họ không yên. Thì chính là những cái tâm mà ganh tị, những cái tâm mà tật đối, những cái tâm mà quán thù đối với chính họ, thì đây cũng chính là những cái nhân mà đưa đến cho chúng ta đau khổ. Bởi vì sao vậy? Chính thưa quý vị, khi mà chúng ta bực bội họ thì chúng ta không bao giờ làm cái điều gì sự tốt. Mà tâm tư của chúng ta đó là chúng ta đang bắt cảnh bất thiện, thì chúng ta đang hướng cái tâm mình đến cảnh bất thiện, và bắt đầu chúng ta giải quyết tình huống, xử lý tình huống bất thiện đó. Cho nên khi đó là chúng ta sẽ cứ cái đồng tâm suy nghĩ của chúng ta cứ chạy đông qua đông qua đông qua đông qua, cứ chạy theo ở trong cái tâm bất thiện đó. Cũng vậy, cái thú vị chúng ta tu tập được thì bây giờ phải ăn cứu và có cái chánh niệm, thì tâm của chúng ta nó gom ở trong cái khung của chánh niệm đó, tức là ở trong một cái khung của cái thiện sự. Ngược lại, nếu như chúng ta không giữ gìn tâm của mình thì nó ở trong một cái khung của cái bất thiện, và nó cứ như mà cứ như thế tâm tư của chúng sinh rất là nguy hiểm. Quý vị biết là quý vị vẫn còn nghe rõ phải không ạ? Dạ, cảm ơn cô Lục Quỳnh đã cho báo là dạ, tức là chúng tôi nói về nghe một cách trực tiếp liền chứ nó có chậm lắm không? Chúng tôi nghe quý vị thì rất là chậm. Cho nên kính thưa quý vị, ở đây trong cuộc đời này, chúng ta có đôi khi chúng ta sống mà chúng ta đang đau khổ mà chúng ta lại không biết, có đôi khi chúng ta đang làm một cái việc khác mà chúng ta không biết đó là khác, mà rồi thì kính thưa quý vị, là chúng ta cứ làm và chúng ta cứ chạy theo một cái ước muốn của mình, một cái tầm cầu của mình. Thì chính cái tầm cầu của mình đó cũng chính là cái nhân ác. Nếu như tầm cầu đến xuất hiện sự thì không nói, hay tầm cầu đến cái ái tham, hay tầm cầu hay là muốn đoạt, muốn giành, muốn giật cái này cái kia, thì cái nguy hiểm đó chính là một sự nguy hiểm vô cùng. Và chúng ta tu tập ở đây đó chính là một cái sự biết được cái gì nó là nguy hiểm, cái gì là tốt nó xấu, và ở đây cũng chính là biết sự phân biệt. Khi nào cái tâm ấy, cái hành động ấy, cái lời nói ấy mà chúng sinh đã làm, thì đó chính là cái sự hôi thối. Quả thật nó thối còn hơn là thật thối, chứ không phải là chúng ta ăn thịt mà nó thối. Mà đó như là cái gì? Như là một món ăn. Món ăn mà chúng ta đã ăn vào, thì chúng ta đã làm nó, đã làm một ăn lên, đã làm một món ăn lên, mà do cái tâm này nó tạo ra, cái tâm này nó vẽ lên. Và cái đó nó rất là nguy hiểm. Đời con người chúng ta bởi vì cái tâm ác bất thiện quá rồi, nó dễ sanh lắm quý vị. Và sáng khi đi giảng á, chúng tôi có nói cho Phật tử nghe một cái điều này cũng rất là đặc biệt. Mỗi ngày chúng ta tập làm một cái thiện sự, phải tập làm một cái thiện sự. Một cái thiện sự đó thì tất nhiên là báo chúng ta có ăn cũng không thiền sự. Chúng ta nói một thiền sự thôi. Cũng như mỗi ngày quý vị lên nghe pháp, quý vị lên có thể chúng ta để chúng ta có cái trách nhiệm điều hành thì chúng ta lên chúng ta nghe pháp, thì đó cũng là một thiền sự. Và chúng ta nếu bên hành chúng ta không lên thì chúng ta cảm thấy nó có một cái gì thiếu. Thì khi đó tâm tư của chúng ta nó không coi là tốt đẹp. Còn thứ này là chúng ta không tạo những cái thiện sự thì đó chúng ta thấy là tâm tư của chúng ta nó khổ sở. Đó cũng là một cách mà chúng ta chuyển hóa nó đến đâu vậy. Thì chúng sinh luôn luôn tâm của mình á nó không được nhiều và nó tạo nhiều cái điều khác. Bởi vì khi mà mình cái tâm nó hướng về cái ác thì cái thân hành động hoặc là khẩu nói thì nó tạo ra một cái quả ác. Và tạo ra một cái quả ác như vậy thì chính tự mình đã gây cho mình đau khổ, sẽ gây cho cả hai đau khổ nữa. Cho nên chúng ta là hại cho cả hai. Cho nên vì vậy cái sự tu tập đau khổ là chúng ta phải có một cái, phải có một cái sự phải có một sự động trừ, phải có một cái biết nó. Cũng giống như bây giờ mình nghĩ rằng mong rằng tâm mình sẽ luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng sẽ nói với từ tâm, sẽ không làm, sẽ không nói với cái sân tâm. Thì kính thưa quý vị, chúng ta nghĩ rằng nói được thì dễ suy nghĩ được, nhưng điều động chuyển nó có làm được hay không? Kính thưa quý vị, chúng ta cứ tập suy nghĩ, cứ tập làm như vậy, tập cái tâm nó hướng nó dạy mình như vậy. Cái tâm nó luôn hướng về cái gì? Cái từ tâm. Chúng ta làm ví dụ thì cái thân chúng ta nó khó có hành động ác, lời nói của chúng ta nó khó có nói ác. Còn nếu chúng ta không phải lên cái từ tâm, không phải lên cái niệm, không phải lên cái từ tâm, không phải lên cái định, thì chắc chắn là tâm của chúng ta nó sẽ tương ác. Mà hướng ác thì tính của chúng ta chính là đưa đến cái kết quả đau khổ và đi ngục bản sanh A-tu-la ngạ quỷ. Và chắc chắn là địa ngục là một điều mà nó rất là dễ rơi vào. Cho nên có thể nói rằng là ở trong cái sự tu tập, ở trong một cái sự hiểu biết của chính mình luôn luôn phải giữ cho tâm mình nó bình thản, mình phải luôn luôn giữ cho tâm của mình nó nhẹ nhàng một chút xíu, ít nhất không có bị cái gì nó lôi nó kéo. Khi mà chúng ta phóng dật rồi, khi mà chúng ta khởi lên cái tâm phóng dật thì nó có hai, một là tham ác, hai là sân ác, thứ ba là tà kiến ác nó xuất hiện. Mà tham ác thì cũng đưa đến đau khổ địa ngục, mà sân ác cũng đưa đến địa khổ đau ngục, mà tà kiến ác cũng đưa đến đau khổ địa ngục. Mà chúng ta không biết đó là một cái nguy hiểm, thì một khi mà nó quả nó trổ thì chúng ta mới cảm thấy là nó đau khổ, nó lăn lóc và nó buồn thay. Đối với cái người làm ác, họ không có biết, họ nghĩ rằng nó sẽ không có trả quả, mà đến khi trả quả thì tự họ cảm thấy đau khổ, họ cảm thấy nó rất là mệt mỏi và nó rất là hối tiếc. Thế thôi, cái sự tu tập của mỗi người đệ tử đó là từng chút, từng ngày, nó mới dần nó tấm thức, càng ngày nó càng đau, càng ngày nó càng nhiều. Và cứ như thế thì chúng ta mới thấy được rằng cái kết quả nó mang lại được cái sự an lạc, cái sự tốt đẹp cho chính chúng ta. Dạ, kính thưa quý vị, xin có đôi điều để điều khuyết trong cái thời gian của sư phụ thì siêu vắng mặt, có thể đừng nét mắt yếu hoặc là để xem có các vị đã có vào chưa. Còn nếu có thể giờ này, à, nếu mà sư phụ có thể đã lưu truyền nó mạnh thì tinh thần nó sẽ bắt đầu quay trở lại, bởi vì dựa trên cái lời kinh ở trên màn hình thì còn có sự suy nghĩ như vậy, chứ không dựa vào một cái cơ sở của chủ giải. Và từ sư phụ trong thời thì dẫn dắt nó xuyên qua cái tinh thần của chủ giải. Bởi vì sư phụ thì sư không có vào mà. Thì đất lại chúng tôi nghe cái tiếng như Hồng Nhật hay Hồng Nhật hơn là nghe cái tiếng Sư Phụ Thầy Siêu mà. giờ là sư phụ từ xưa không có, hôm nay không có bị nàng vào. Để bằng cũ bây giờ quý vị cho chúng tôi xin khoảng chừng vài phút đi, rồi chúng tôi sẽ nói về một cái sự nguy hiểm của cái tâm ái. Thì xin quý vị chờ chúng tôi lát chút xíu, tôi cũng có thể để tiếp tục để cái băng giảng đi, để cho khoảng chừng 5 phút. Thì chúng tôi quay trở lại, chúng tôi có việc một chút xíu, tại vì cảm ơn cô Lộc Quỳnh.
Luân hồi sâu thẳm, không chỉ vào biển luân hồi sâu thẳm. Ở đây còn giải thích thêm nữa là khi còn hữu dưới y nhất bàn thì vị đó đã đoạn tận được thủy tha nam đi với khách nhiên sắc u ba di kỳ tăng. Và khi mà vị giai đoạn tận hữu sau quá tới cái gì đó anh u ba di kỳ tăng thì vô chỉ đứa bạn thì đoạn tận hữu di ba nó chăn lăng trong mặt bạch giác là vị này đạt đến mờ di ba, đạt đến mờ di ba. Mà đạt đến bờ nước bàn thì không có gì chứ. Cho nên ở đây trong cái câu mà gọi là ai hỷ hữu đoạn tận không gì mà một sâu, chúng ta phải hiểu vị A-la-hán đoạn tận hỷ tha khi còn hữu duy nước bàn và đoạn tận hữu rồi sanh hữu đoạn tận sanh hữu là khi vị vô duy nước bàn. Và sau khi đạt được như vậy đó thì bị đạt đến sau khi đã thành tựu những như vậy thì mới đạt đến bờ nước bạn an toàn, không có chìm vào thì bị trầm luân nữa. Nó có ý nghĩa là như vậy chứ không gì. Thì như vậy nó tóm lại là bài kệ một trong những ba mà dạ chúa dạ toa thì nó có tác đã ổn. Ai vượt một lưu thì câu hỏi đã ám chỉ cho cái thánh thức hữu học. Thì Đức Phật này đã trả lời bọn bài kệ ai luôn đủ giới, ai luôn luôn đủ giới của tuệ sẽ thiền định tâm hướng nội chánh niệm, vượt một lưu khó vượt. Còn trong câu hỏi ai vượt bị đá không dừng lại bất biến, ai không gì vượt sâu, thì Đức Phật này trả lời là cái câu này hàm ý là chỉ cho cái thánh thức vô học được ta là ai. Ai từ bỏ được chữ vượt khỏi một kiếp sử, ai hỷ hữu đoạn tận. Không gì là vượt sâu là ông chỉ cho vị A La Hán. Đó là ý nghĩa hai bài kệ cho nó. Thật ra là chúng ta giải nghĩa từng câu thì chúng ta thấy nó giống rồi, chúng ta không có nắm được. Nhưng mà khi chúng ta đọc qua với cái trí tuệ thì chúng ta hiểu pháp rồi đó, chúng ta chỉ cần đọc qua như vậy, rồi nghe qua như vậy là chúng ta nắm được cái nội dung. Chúng ta nắm được cái nội dung thì tự nhiên chúng ta hiểu được hai bài. Thế nên chúng ta cũng nên một lần là sau cái lời giải thích trình bày, quý vị sẽ hiểu được ở đây chúng ta giải toa thì không có tạng. Nhìn giả xoa bạn và hậu chức giả xoa nó sanh lên khi tiếp của bạn hấp pháp, tức là khỉ lạc. Thỏa mãn nguyện với cái câu trả lời của Đức Đức Phật cho cái câu hỏi của mình, cho nên giải xoa thì Bồ Tát đã tán thán Đức Phật vì trí tuệ thông sâu, thấy được đức tế nhị, vì không có sở hữu, không tham đắm dục hữu, giải vẻ vô giải thoát. Chỉ tiến bước trên đường thiên đạo. Cái chuyện đích tế gì ở đây đó là ngày để diễn cho thấy được biết bàn cái mục tiêu cứu cánh của đời sống hoàn hạnh rất là vi tế mà ngày thấy được. Vì không có sở hữu tức là không có nắm giữ. Phật cho chị ta tin cho nhau ở đây chứ là một tác kháng với Phật là vì đó không có chấp trước. Đức Phật này là không còn cái sự chấp trước rồi về ái tham vân vân, bất cứ cái gì nào là không có. Không tham đắm dục hữu, tức là đoạn tận được mọi cái như là quẩn ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức. Vì đến đoạn tận được hỷ tham đối với tất cả các cảnh sắc trên thế giới xúc là chỉ cho Đức Phật. Nhưng mà ở chỗ này các vị chú ý, vị vua giải thoát bậc đại thì tiến bước trên con đường thiên đạo. Đọc qua chỗ này chúng ta bị hiểu lầm á. Đức Phật sao mà tiến bước trên con đường thiên đạo được? Ở đây chuyện sắp và khí quy mô quyết và bất tăng tức là giải thoát khỏi tất cả, chứ không phải là luôn luôn giải thoát. Trong cái từ ngữ tiếng Việt chúng ta nó tùy theo động từ mà chúng ta xài một cái động từ. Còn cái chuyện giải thoát thì không thể nào mà luôn luôn giải thoát. Nghe cái từ ngữ, nghe cái động từ này có nghĩa là luôn luôn giải thoát. Chứ không phải là luôn giải thoát. Chỉ sắp tập thiết thì nghĩa là toàn diện. Giải thoát toàn diện hay là giải thoát mỗi mặt. Chỉ sắp tập thiết thì thôi. Còn chữ sắp và đa là luôn luôn. Nhưng mà ở đây chữ sắp tập thiết đi hẳn. Chỉ có cái gì hết là thì cái chỗ này chúng ta cũng phải chú ý chút. Còn chỉ biết tê bắt xê cái bằng là cái mà mà Cái mà má hãy ứng biến điển thì bậc khi thiện tuệ bậc này thì tiến bước trên con đường thánh đạo. Chỉ con đường thánh đạo ở đây thôi,
con đường thánh đạo. Nam mô Bụt Thầy, cháu có bị nghe rõ không ạ? Cháu có bị nghe lại được không ạ? Cháu có bị đã nghe lại chưa? Cảm ơn cô Tịnh Hảo. À, có thể nói kính thưa quý vị, cái chúng tôi đọc ở trong kinh văn này một cái hành động ác, cái tâm mình luôn luôn hướng về, ở đây nó có điều quan trọng, cái tâm luôn luôn hướng về ác thì thường sẽ hành động ác. Ở đây tâm tư của con người nếu như không có được tu tập, không có được tu tập, không có được kiểm soát, thời tất cả mọi cái ác có thể xâm nhập ngay. Bởi cho nên Đức Phật thầy dạy người đệ tử phải luôn luôn có một cái tâm, luôn luôn có một cái tâm và kiểm soát liên tục. Tại sao như vậy? Bởi vì cả một ngày chúng ta thấy khi xét kỹ á, chúng ta chỉ có ba cái tâm: tâm thiện, tâm ác, và tâm không thiện, không ác nó xuất hiện. Cái không thiện không ác đó khi chúng ta ngủ, còn đời sống bình nhật khi chúng ta sống thì chỉ có hai cái thôi, cái thiện và cái ác. Và có đôi khi cũng có cái tâm xả, nhưng được thường ít. Còn mà cái gì nó là tâm, cái đó nó có ảnh nhiều nhất, đó chính là cái tâm tính thu việc, cái tâm của cái sự của cái tâm ác bất thiện pháp, tức là tham ái sân ác và kiến ác. Bây giờ cái ác của cuộc đời chúng ta, người ta nghĩ rằng người ta không có phá làng phá xóm, người ta không có quậy quạng, người ta không có giết người, người ta không có trộm cướp, người ta không có gian dâm, người ta không có lười nấu, người ta không có rượu chè say sưa, thì như vậy người ta nghĩ rằng như vậy là nó là tốt rồi. Nhưng mà người ta không có gì cái hành động mà gì gọi là hại đến ai, người ta gọi là không có gì hại đến ai. Hại đến ai đây có nghĩa là làm cho người ta mất mát cái này cái nọ, thì chúng ta chỉ tâm nghĩ như vậy đó là bình thường. Chứ người ta không chửi với ai, người ta không có đánh đập ai thì như vậy đó là tốt. Nhưng sự thật ra cái tâm ác đó, nó ngự trị trong tất cả những con người phàm phu. Nếu như không có sự an trú, không có sự tu tập, chúng tôi xin nhắc lại, cái tâm ác bất thiện pháp đó sẽ ngự trị, luôn luôn ngự trị trong tâm của những người không có, không có sự tu tập về niệm hay là định. Chúng ta nhớ như vậy, chỉ có hai cái đó thôi. Nếu chúng ta không có tu tập, chúng ta không có khéo gìn giữ tâm của mình, thì nó đưa đến cái ác. Mà kính thưa quý vị, cái câu kinh vô cứu đầu tiên ấy, đó chính là cái gì? Ý viên đầu các pháp, ý làm chủ ý tờ pháp, ý nói hay làm bằng hành động ác thì đau khổ sẽ mất theo sau, như bánh xe lăn theo con bò kéo xe, theo con vật kéo xe. Ý dân đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo pháp, chứ nói hay làm bằng hành động suy nghĩ, bằng hành động thiền thì an lạc sẽ mất theo sau, như bóng không rời hình. Sở đây để chứng minh một cách như chân như thật những cái gì mà chúng ta do tâm này dẫn đầu, cái tâm này nó làm chủ. Mà nếu như tâm mà chúng ta không có sự kiểm soát để làm chúng ta làm chủ cái tâm của chúng ta, chúng ta đưa đến cái thiện pháp, thì tâm đó nó sẽ rất là nguy hiểm, nó sẽ tạo cho ta một cái hậu bóng nghiệp rất là lớn. Tức là hành động thì nó sẽ trả về sau, hay có thể là ngay cái hiện kiếp này cũng không chừng. Mà thường thì ngay cái hiện kiếp, bây giờ tâm ác thì chúng ta tạo nó nhiều lắm, mà chính vậy nó đông, nó đầy, nó meo hơn là những cái thiện sự. Thì cái thưa quý vị, ta không kinh văn Đức Phật là nói cái lông bò và cái sừng bò cái nào nhiều hơn, thì các thầy sẽ nói là cái sừng bò dĩ nhiên rằng nó là ít hơn, ít rất nhiều so với lông bò. Cũng phải chúng sinh mà đòi xứ, thì như lông bò chúng sinh sinh trên giới như là sừng bò, thì chúng ta thấy nó rất ít trong nhiều người mà có cái tâm thiện tâm lành. Mà nếu như ai có cái tâm ác thì người đó sau khi chết sẽ đọa sanh địa ngục. Sau khi chết thì Đức Phật dạy đó là những cái tâm ác đó, tức là những cái đồ ăn hôi thối, những cái tâm đó, những cái tâm xấu xa, những cái tâm đê hèn, cái tâm hạ liệt. Mà cái tâm hạ liệt đó, nếu như ai không biết khắc phục nó thì kết quả là đau khổ. Thì chúng ta tự suy xét thôi, hàng ngày chúng ta làm cái gì, chúng ta suy nghĩ cái gì, chúng ta nói cái gì, cái đó chính là cái ác. Khi chúng ta học kinh văn thì chúng ta sợ luân hồi, sợ cái việc ác vô cùng. Nó là có thể nó mở miệng ra, ít có nói lời chân ngôn, ít có nói lời nhiều ngọt, ít có nói lời đáng nói, mà mở miệng ra nói như cái lời nói mà nó không đúng, nói như lời nói mà nó chia sẻ, nói như lời nói ác xấu, hay nói như là nó vô ích nhảm nhí, nó cũng chính là khẩu ác. Hay là khẩu chúng ta bị cái lời nói nó do tâm của chúng ta không nhập cho nó nói. Chúng ta nói trên cái hình thái, khi chúng ta đọc trên câu trên từ thì cái lời nói không phải lời nói ác, thì nó chơi vui mà, chứ nó có chuyện gì đâu. Mà pháp quốc kinh có dạy rằng là vô cười cái chú lễ nào khi đời mãi bị phủ bao lửa hồng, trong đêm tối có hay không sao không tìm ánh sáng hồng mà thoát ly. Thì chúng ta cứ cho rằng cái lời nói của chúng ta cái chỉ là nói chơi, chúng ta không có đủ thời gian để mà nói chơi, trong khi mà đêm có luân hồi nó bao phủ trong tiến trình sinh tử của chúng ta. Chúng ta phải đi tìm một cái gì, một cái ngọn đèn, đi tìm một cái ánh đuốc. Cái ngọn đèn đó tức là ngọn đèn của trí tuệ, ngọn đèn của chánh pháp, ánh đuốc ánh đuốc ánh sáng, nó chính là ánh sáng của Phật pháp mà do trí tuệ nó mồi lên để cho tâm hồn mình nó sáng và tốt. Cái này là quý vị sẽ đặc biệt không? Thì như thế thì chúng ta mới là có một lời nói mà nó tốt đẹp. Thì còn nếu như chúng ta nghĩ rằng tôi nói chơi thì không sao, khi nào mà tôi chửi người ta, khi nào mà tôi nặng lời người ta, chứ tôi nói đùa, nói giỡn, tôi có chuyện gì. Ngay cả chỉ cái lời nói như thế mà lúc còn nghe thì cũng cho rằng nó chỉ là một cái, và nó cũng là một điều không nên, là một điều không tốt. Chứ đừng nói khi mà chúng ta biết là tâm luôn luôn hướng về kẻ ác, thì mọi thứ, mọi chuyện chúng ta cả đời chúng ta làm khác. Rồi nó như một người đồ tể, như là người thợ săn, cứ hàng ngày như mọi ngày nó chỉ biết giết, nó chỉ biết sát hại người, sát hại chúng sinh, mà nó không bao giờ biết dừng lại, và cứ như thế tâm luôn luôn hướng về cái sát sanh. Hoặc như một cái kẻ ăn trộm, ăn cắp nó quen tay rồi, tối ngày nó chỉ biết tìm cách làm sao mà lục phép, làm sao mà lừa gạt, làm sao mà trộm cướp lấy của người, thì chắc chắn tới cả ngày của nó, hay là khi nó nằm nó ngủ nó tìm cách làm sao mà để vào cái nhà đó nó như thế nào, thì cả một tập hợp, cả một cái chủng bất thiện của cái nhóm bất thiện, do cái tâm nó khởi sinh lên để nó làm cái việc khác đó thôi. Thế chứ nó không có suy nghĩ về cái gì cả. Và cái thứ việc đây chính là một cái điều mà đứng trên thành kinh văn của Phật thì nó có điều khác xấu vô cùng. Chúng ta nên tránh, chúng ta không có nên, để cái tâm của hồn của mình mà nó gợi ở trong Phật pháp của mình, cái tâm nó hoang vu, như vậy thì cỏ nó sẽ mọc. Mà cỏ đó chính là cái gì? Cỏ đây chính là cái cỏ của quả bất thiện pháp. Cái cỏ đây chính là cỏ của tham ác, cỏ của sân ác, cỏ của tà kiến ác, hay là cỏ của sân tật lận hối nó xuất hiện. Của cái gì? Một cái vô tạp, một quý phóng vật nó xuất hiện ở trong tâm ta. Một cái mảnh đất mà nếu như không được chăm sóc, không được lo lắng thì nó lại như thế. Cũng như một cái nhà mà nếu không được chùi, không được lau thì nó sẽ bị như thế. Một cái tấm gương thì chúng ta phải nhìn lại cái gương mặt của mình, nhìn lại thì cái gương ở đây chúng ta vẫn phải dùng cái gương bằng cái tâm hồn của mình, cái gương để chúng ta soi lại cái lòng mình bằng cái tâm của mình. Mình một ngày này mình làm được cái gì thì mình không làm được cái gì. Cho nên lại chúng tôi mới nói như vậy thì chúng ta mới tạo được mỗi ngày một công đức bằng cách thực hành niệm Phật, bằng cách tu thiền, bằng cách nghe pháp, bằng cách thính pháp, bằng cách tùy thị pháp, đúng không? Thì như thế tức là trong quân nhân cái riêng quá tốt, tức là trong tổng phục hành tông, hay là cái đúng việc chúng ta niệm tưởng, phải lên một niệm tưởng về vô thường, về khổ não, về vô ngã, và chúng ta cảm thấy là cái kiếp sống này nó ngắn ngủ, kiếp sống này nó bất toàn nguyện, kiếp sống này nó không phải như chúng ta nghĩ, nó thương hay xa ghét tay gần vân vân, hầu không được cho mình sẽ khổ vân vân, thì chính vì những cái điều mà cái tâm tư mà chúng ta có một cái sự suy nghĩ, chúng ta có một tư duy như vậy, thì kính thưa quý vị là chúng ta sẽ được cái chúng ta sẽ có một cái sự suy nghĩ tốt đẹp. Còn nếu như không mà chúng ta cứ để mà nó cứ lơ lơ là mình cứ đi sống qua ngày, trần qua đời, rồi nó muốn chạy ra, muốn đi đâu đi, muốn đi lên quanh như thế nào thì đi, mà chúng ta không có sự kiểm soát, mà nếu như tâm mình không có sự kiểm soát thì chúng ta thấy cái hành động ác nó khởi sinh lên. Để khi mà chúng ta gọi là thu thúc các sanh, hay là chúng ta gìn giữ các sanh để cho mắt này bắt lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, đường nếm vị, mà chúng ta không có khởi lên cái tham ái, hay không khởi lên cái sự bực bội, thì chính là cái tâm khó chịu. Mà khi khởi lên cái tâm tham, thì khi khởi lên cái tâm sân, thì những cái gì mà chúng ta có mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm, thân lưỡi đụng, thì nó để làm cái, đây là một cái tâm thiện ác của chúng ta, mà thường tức là bất thiện. Vì vậy cho nên chúng ta thấy cái gì nó mới là xấu, cái gì nó mới là nguy hiểm, cái gì nó mới là xấu xa, đó chính là cái tâm của người mình. Và chúng ta nhớ, không có một sinh chủng, không có một cái sinh chủng hay không có một cái giai cấp. Anh được sinh ra, anh tốt là tất cả anh tốt. Vậy không phải là con vua thì được làm vua. Không phải anh sinh ra, anh là một cái giai cấp của Bà La Môn thì anh sẽ được học những kinh văn nó tốt đẹp. Thế là anh sinh ra là con của vua thì anh được làm vua, không phải như vậy. Và Đức Phật đã nói rằng là không có cái sự tốt đẹp ở trong dòng dòng mà nó được tốt đẹp, cũng như không có những cái điều tốt đẹp mà xuyên qua là chủng tộc này mới danh tánh nọ chúng ta mới có được, mà cái tốt đẹp, cái dòng dòng tốt bây giờ sống xấu đó chính là cái tâm con người. Ác xấu thì tâm nó sẽ xấu, và tâm con người thiện thì tâm nó sẽ được thiện. Đây là cái sự thật ở trong cuộc đời này. Còn nếu chúng ta đừng có bao giờ có một sự phân kỳ, nhưng đều có một sự phân biệt, nhưng đều có một cái sự phân cấp như vậy thì chúng ta sẽ được an lạc, chúng ta sẽ được an vui. Cho nên vì vậy ở trong cái sự tu tập cần lắm những cái con người biết sự thu thúc, biết cái sự kiểm soát. Hãy nhớ rằng khi nào mình nói, khi nào mình làm thì cái đó là mình ác xấu, mình hôi thối, nó như là thịt thối, nó như là đồ ăn thối. Còn những cái gì mà chúng ta ăn vào mà chúng ta gọi là ăn thịt ăn cá, đó là thối, chứ không phải thật. Nó không thối bằng cái tâm chúng ta, nó thối ra bằng cái tâm của chúng ta. Vẽ những cái bánh, ăn những cái bánh cũng do chính mình làm ra, ngửi những cái bánh cũng do chính mình tạo ra, để chúng ta sẽ đau khổ ở hôm nay cũng như ở ngày sau. Thì chúng tôi có đôi điều xin trình bày ngắn như vậy, bổ túc cho cái thời gian trống mà hôm nay là cái thời gian của sự vụ từ xưa, có lẽ cái mạng quá yếu sẽ không vào. Cũng may mắn chúng tôi là được mạnh. Cũng là những ngày sắp tới chúng tôi sẽ được mạnh như vậy để chúng tôi có thể tiếp giảng vào ngày thứ hai và ngày thứ ba. Và tính ngày chào còn thể đại chúng và tính tấm nhất nơi đây. Và xin tính chúc sư công đức tăng cùng đồng thể đại chúng thực an là được tấn quá trong Phật Pháp. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Sư Thầy Giác.
Sa thu lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Tây Huyền rất là nhiều. Và sư đã điện thuyết cho ngài tự siêu cũng như quý sư mà không vào trong rung được, sư đã bao chót luôn. Và một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư. Và đạo tràng có nghe được thanh thanh của Lạc Quỳnh không? Cho Lạc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng rất nhiều. Dạ. Sa thu lành thai. Dạ, đúng rồi, dạ, rất là quan hỷ. Dạ, sa thu lành thai. Con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung đến con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xuống luân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bút Thá Thâm Má xin phép được đóng ngưng trong vài giây tới. kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Phật thầy. Ngọc Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng đã kiên trì nghe pháp. Sa thú lành, tha kính chào tạm biệt đạo tràng.